nhận định Thánh Ý Chúa trong cuộc sống chúng ta. Cách nhận định. Bây giờ anh chị em có một quan niệm rõ hơn về Thiên Chúa phải không? Thiên Chúa vô hình. Thiên Chúa là đấng chân thật, hiền lành, khiêm nhường, khôn ngoan. Chúa ở khắp mọi nơi. Anh chị em không còn có cái thành kiến về Thiên Chúa như một người mà tiền đình hết, một ông mà chỉ huy chúng ta từng tí. Bây giờ anh em có một khái niệm chính xác hơn về Thiên Chúa. Biết Thiên Chúa là bạn của chúng ta. Thiên Chúa là bạn của con người. Chúng ta không sợ Chúa như trước. Hồi trước sợ Chúa, nếu hỏi ý kiến Chúa là sợ lắm. Cuộc sống của mình hết vui rồi. Ngược lại, chúng ta biết Thiên Chúa là bạn của con người, là bạn trung thành, bạn tốt của con người, cho nên Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta nên người trong mọi phạm vi, từ phạm vi tình yêu đến phạm vi làm ăn, công ăn việc làm, đến phạm vi gia đình, đến phạm vi tôn giáo. Chúa sẽ giúp chúng ta nên người thật đẹp, thật tốt. Chúng ta biết Thiên Chúa không chịu trách nhiệm về những cái tệ đoan của xã hội chúng ta. Cho nên cái câu mà chúng ta nói là mọi sự do ý Chúa, cái đó sai. Cái đó là sai, 100% sai về thần học. Không phải là mọi sự do ý Chúa. Đa số do con người, chứ không phải là do ý Chúa. Có một số điều do ý Chúa chứ. Nhưng mà đa số những gì xảy ra xung quanh chúng ta là do con người quyết định. Cho nên chúng ta biết rồi, hôm nay chúng ta hiểu rõ hơn. Nhưng mà đồng thời chúng ta biết Chúa an bài mọi sự, cái đó có. Cho nên dù con người làm bậy, dù con người bất công, dù con người kỳ thị, dù con người bóc lột nhau, Chúa đã chấp nhận chúng ta sẽ sống ở trong xã hội đó. Và Chúa muốn giúp chúng ta vượt thắng những cái hành động xấu của người khác hoặc là chính chúng ta. Cho nên chúng ta biết Chúa muốn giúp chúng ta vượt thắng những cái khó khăn xảy ra trong cuộc sống của mình. Vì lý do đó, hôm nay chúng ta muốn tìm ý Chúa nhiều hơn. Muốn biết Chúa muốn gì. Muốn tìm ánh sáng của Chúa và sức của Chúa để chúng ta sống. Chúng ta phải sống như thế nào? Hôm qua chúng ta thấy lương tâm khi đã tới một trình độ cao, lấy giao ước với Chúa làm tiêu chuẩn tốt xấu. Khi lương tâm của chúng ta là lương tâm của một người con tin Chúa, mến Chúa, chính cái liên hệ với Thiên Chúa sẽ soi sáng lương tâm của chúng ta, để lương tâm chỉ cho chúng ta lối đi. Thì hôm nay đề tài là làm sao mà luyện tập lương tâm của chúng ta tìm ý Chúa. Vì khóa luyện lương tâm không phải là dễ. Cho nên trong những cái ví dụ mà cha kể hôm qua, ví dụ của bố của anh ta, bố của gia đình, bố một người đạo đức mà có thể nói khách quan thì có vẻ đạo đức giả. Không có phân xét ông ta, nhưng mà lối ông sống khác với lối ông nói. Thì làm sao mà ông ta có thể luyện tập cái lương tâm của mình để mà lương tâm chỉ cho ông ta những gì phải làm? Làm sao mà giúp con cháu của ông ta đừng có bỏ Chúa bởi vì ba má như vậy, vì ba như vậy, mà làm sao mà luyện tập cho các anh biết tha thứ. Tha thứ ba. Và khi tha thứ, lúc đó thoát cái ảnh hưởng tiêu cực của những cái hành động của ba, và có thể gặp Chúa một cách trực tiếp, một cách vui vẻ. Trong cái vấn đề tình yêu, hai tuổi trẻ mà đang thương nhau quá, trong cái quá đó có một số hành động trái ý Chúa, có hại đối với chúng. Thì làm sao mà lương tâm của họ có thể thấy ở trong lòng của mình hành động này tốt, trong khi hành động đó chẳng tốt gì cả. Và lương tâm của tôi biết làm sao mà luyện tập lương tâm. Hai vợ chồng khi đang tự hỏi lối chúng ta điều hòa sinh sản có tốt hay xấu, làm sao mà hai vợ chồng có thể nhận định được tôi biết tôi điều hòa sinh sản như vậy, chúng ta điều hòa sinh sản như vậy tốt, còn khi điều hòa như vậy chẳng tốt. Và lương tâm của tôi biết, tôi không cần hỏi ai nữa, tôi đã nhận định rồi. Làm sao mà chúng ta có thể nhận định? Làm sao mà có thể biết được mà trong lòng của mình tình yêu giữa hai người khác phái phải có cái sự gần gũi với nhau, cái đó phải có, hoặc là phải có cái xu hướng gần gũi. Cái đó khó lắm, vì nếu chúng ta hỏi bề trên, chúng ta sẽ hiểu lầm. Tôi biết một cặp trẻ tốt lắm, tốt đến nỗi là hai người tôi tưởng là chưa có thương nhau, bởi vì hai bên, nhất là về phía con gái, còn rất là kín đáo. Mà có khi anh ta có cảm tưởng nói là đi dạo với cô ta là như đi với một bạn trai, không cảm thấy cái hấp dẫn đó, và không cảm thấy cái khiêu gọi của cô ta, vì thế cô ta còn kín đáo quá. Và cô ta có lẽ còn sợ anh ta nắm tay, chỗ chắc cô ta sợ lắm, mặc dù cô ta không phải là 17 tuổi đâu. Mà nếu ngày nào đó cô anh ôm một cái hoặc là mi một cái, chắc cô ta sẽ đỏ mặt lên, khó chịu lắm. Vì lương tâm của cô ta rất là tinh vi. Làm sao mà cô có thể thấy ở trong lòng của mình những cái gì mà là đương nhiên? Đương nhiên hai người phải gần gũi nhau và phải giữ mình trong sạch, trong sự chống đối, chứ không phải là trong sự tự nhiên. Phải chống đối một chút mới trong sạch. Nếu tự nhiên trong sạch cái đó chẳng bình thường hoàn toàn đâu. Cho nên phải chống đối một chút. Tôi không nói là phải chống đối nhiều lắm, phải chống đối một chút. Bởi vì nếu chẳng thấy chống đối gì cả. Có một người nói với tôi, đối với chồng, thưa cha, Chúa cho đúc trong sạch, con không cần nằm với chồng. Cái đó không có bình thường. Chưa không phải là đúc trong sạch. Cái đó là có một cái gì mà có thể giữa hai vợ chồng chưa có hoàn toàn đúng theo ý Chúa. Nhưng mà cha nói ra hoặc là bác sĩ nói ra không có ích lợi. Chính lương tâm phải cho tôi biết và tôi phải mở lòng để mà tôi muốn dấn thân hoàn toàn cho chồng. Và trong đó có một cái sự trong sạch, nhưng mà tôi muốn dấn thân và có cái thú vui qua đời sống thân mật với chồng. Thành thử ra đây là một đề tài mà có thể áp dụng cho nhiều hoàn cảnh. Một đề tài mà xin anh em lắng tai nghe, vì có thể giúp anh chị em mở lòng cho ánh sáng của Chúa nhiều hơn. Và mở lòng cho ánh sáng của Chúa không phải là chuyện dễ. Có một thánh vịnh nói, ý của Chúa thật tuyệt vời. Your will is wonderful. Ý của Chúa tuyệt vời. Và chúng ta phải tin như vậy. Ý của Chúa đẹp thiệt. Và chúng ta phải tìm ý Chúa hướng dẫn chúng ta trên cuộc sống của chúng ta, để chúng ta tránh tội. Đúng. Bởi vì chúng ta thích tội quá. Và chúng ta thấy tội hấp dẫn quá. Thì chúng ta muốn thấy ý Chúa, để chúng ta thấy ý Chúa đẹp hơn và lôi cuốn chúng ta hơn. Để chúng ta làm tròn bổ phận. Vì có khi bổn phận của mình không phải là do ý Chúa, có khi chúng ta quyết định sai. Nhưng mà đã quyết định xong rồi thành một bổn phận, thì làm sao mà tôi tìm nơi Chúa một lối tôi cải thiện cuộc sống của tôi. Dù tôi có thể tôi học một cái ngành không thích hợp với tôi, nhưng mà đã lỗ học 2 năm rồi. Tôi có thể đã lập gia đình với một người không có hoàn toàn đúng. Tôi đã đổi tiểu bang và bây giờ tôi ở trong tiểu bang này tôi thấy tôi đã quyết định sai. Tôi đã lỡ mua xe này và xe này không có thích hợp. Tôi có thể đã có một cái quyết định sai một phần nào, không có hoàn toàn, không phải là quyết định tội lỗi nhưng mà không có đúng. Bây giờ tôi tìm thánh ý của Chúa để trong hoàn cảnh này tôi điều chỉnh lại cuộc sống của tôi. Không bao giờ chúng ta có thể nói được tôi buông xuôi, tại sao? Vì tôi đi lạc đường rồi. Không, Bây giờ chúng ta điều chỉnh lại, tìm ý Chúa để mà trong hoàn cảnh của tôi, với bổn phận của tôi phải làm gì để tôi tiến lên. Hoặc là để chúng ta lựa chọn một cái ngã đi, để chúng ta lựa chọn vấn đề ơn kêu gọi. Tôi không biết Chúa kêu tôi hay không, vấn đề ơn kêu gọi rất là phong phú. Hoặc là trong 3-4 người yêu của tôi lấy ai lập gia đình? Tôi có một người không có đạo, tôi có một người có đạo, tôi một người có 3 đạo. Trời thì tốt quá, có nhiều người vậy. Rồi người không có đạo thì hiền, nhưng mà không có tin gì hết. Người có đạo thì khó lắm, vì anh này có vẻ không có hiền bằng anh kia này kia. Rồi bây giờ phải lựa chọn ai? Thì cái đề tài này có thể áp dụng trong nhiều hoàn cảnh. Như tôi nói, nếu là vấn đề tội thì khác, nếu vấn đề bổn phận thì khác rồi, nhưng mà nếu vấn đề tự do thì hơi khác, nhưng mà các nguyên tắc vẫn có thể áp dụng được. Đại khái để chúng ta nhận định ý Chúa, chúng ta qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là xin mở lòng đón ánh sáng Chúa. Đây là giai đoạn đầu tiên để chúng ta nhận định, xin Chúa soi sáng tôi và dọn lòng của tôi nhận ánh sáng của Chúa. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề. Nghiên cứu và tìm hiểu nói chung, tìm hiểu tôi, tìm hiểu cái vấn đề mà tôi đang gặp phải, tìm hiểu các lý do, các nguyên do. Chúng ta không có thể xin Chúa can thiệp ngoài sự cộng tác của chúng ta đã nói rồi. Thành từ ra nếu chúng ta muốn tìm tăng nghi Chúa, chúng ta phải xin Chúa mở mắt cho chúng ta tìm hiểu các nguyên do và những cái gì xảy ra với các nguyên do của nó, để tôi có thể cộng tác với Chúa, nghiên cứu và tìm hiểu. Cái thứ ba là giai đoạn xác định. Xác định tăng nghi Chúa là giai đoạn phong phú nhất. Đương nhiên 3 giai đoạn này cũng xen lẫn với nhau, chứ không phải là chúng ta phải giải quyết vấn đề giai đoạn thứ nhất mới nhảy đến giai đoạn thứ hai. Như cha nói hôm qua về lương tâm, khi chúng ta nói về tinh thần, chúng ta không có thể cắt được như một cái chiếc bánh, chúng ta cắt thành 4 miếng hoặc là 3 miếng. Nhưng mà thường thường giai đoạn thứ nhất phải đi trước giai đoạn thứ hai, nhưng mà có khi giai đoạn thứ ba bắt đầu nảy nở lên kể từ ngay từ ban đầu, cái phần xác định. Chúng ta nghiên cứu một chút cái giai đoạn thứ nhất, mở lòng xin Chúa soi sáng. Xin Chúa soi sáng thôi. Đây là giai đoạn có thể nói là dọn lòng của mình để mà nhận ý Chúa. Chúa là ánh sáng, Chúa đã nói rồi. Chúa vô hình, nhưng mà Chúa là tinh thần và Chúa nói thẳng cho lòng của chúng ta. Và cái bước đầu tiên để chúng ta tìm ý của Chúa là xin nhìn nhận ánh sáng, để làm sao mà tôi thấy, nhận thấy vấn đề, nhận thấy hoàn cảnh tôi đang ở, để tôi nhận thấy lối đi. Đây là điều quan trọng, tôi muốn thấy. Thì một bước quan trọng để chúng ta rộng lòng, mở lòng đón nhận ánh sáng của Chúa là tìm một thái độ đức tin, một thái độ căn bản về đức tin. Thì một thái độ căn bản, a basic attitude of faith, một thái độ căn bản về đức tin. Tức là tôi phải lùi một bước trong cái vấn đề này để tôi canh tân lập trường của tôi. Lập trường của tôi là gì? Chúng ta đã coi sáng hôm qua, tôi là con trai của Thiên Chúa, tôi là con gái của Thiên Chúa. Tôi được dùng nên để mà ngợi khen Thiên Chúa và sống trong Chúa đời đời. Đây là mục đích của tôi. Tôi là con trai Thiên Chúa, tôi là con gái Thiên Chúa, chứ không phải là con ai đâu. Tôi quý lắm. Tước vị của con rất là cao. Tương lai của tôi là tương lai đời đời, chẳng cùng. Và tôi phải nhớ điều này để tôi khôn ngoan trong cái quyết định hôm nay, để tôi bình tĩnh hôm nay trong cái quyết định của tôi. thái độ này là thái độ của những người mà trong một cái quyết định có lẽ chúng ta sẽ không thấy ánh sáng và sẽ không thấy cái lối đi rõ ràng. Nhưng mà tôi xin Chúa giúp tôi, trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi vẫn đẹp lòng Chúa. Tôi biết một cô có thái độ này rất rõ ràng. Khi lập gia đình đã tìm hiểu rất là lâu người bạn trai của mình, rốt cuộc chỉ có tìm hiểu đến mức đó thôi. Rồi cô ta nói lại Chúa, con sắp sửa quyết định rồi. Nếu con sẽ tìm hạnh phúc với anh ta, con xin cảm ơn Chúa. Nếu con tìm khó khăn hơn là hạnh phúc, con vẫn xin vâng và con sẽ ngồi khen tin Chúa trong cảnh đó. Lập gia đình xong, 3 năm đầu tiên gặp khó khăn hơn là hạnh phúc, đủ thứ khó khăn. Nhưng mà cô ta đã nói với Chúa, con xin vâng, xin Chúa ở với con, ban cho con sức. Và cô ta bình tĩnh lắm. Rồi bây giờ anh phục rồi, anh phục chị. Rồi chị bắt đầu phục, bắt đầu thấy những cái gì đáng phục bây giờ sâu xa hơn trước. Rồi bắt đầu hưởng một chút hạnh phúc, chứ suốt 3 năm chẳng có hạnh phúc bao nhiêu. Nhưng mà do thái độ này là một cái thái độ căn bản. Lạy Chúa, con trong mọi trường hợp con muốn đẹp lòng Chúa. Cái thái độ này cũng là cái thái độ của một người đang ở trong một cái ngã ba, trong một cái ngã tư, rồi lui một bước và đặt mình trong trường hợp, nếu tôi sắp sửa hấp hối, nếu tôi đã 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, bác sĩ khám bệnh mà bác sĩ lắc đầu, nói là nguy quá rồi, sao bác sĩ, khoảng 2-3 tuần nữa là đi rồi, cảm ơn bác sĩ, rồi tôi biết tôi sắp sửa trình diện với Chúa rồi. Bây giờ tôi nhìn lại và tôi nhìn cái cảnh hôm nay, lúc đó tôi muốn hôm nay quyết định cái gì? Lúc đó trong lúc sự thật rồi, tất cả những cái phù vân của đời này hết rồi, tất cả danh vọng hết rồi, lúc đó tôi nhìn hoàn cảnh này, tôi muốn quyết định cái gì? Ước chi hôm nay tôi quyết định một cái khoan dung hơn, thì quyết định bây giờ. Cái thái độ căn bản, thái độ căn bản cũng là thái độ của một người khái quan hơn. Tức là tôi thấy cái phân vân của tôi, cái ngã tư của tôi là một cái ngã ba của một người khác phải giải quyết, chứ không phải là của tôi. Tôi lui một bước và tôi giả vờ đây là một vấn đề người khác phải giải quyết. Em tôi, anh tôi, chị tôi sẽ cố vấn như thế nào? Nếu là vấn đề người khác tôi sẽ cố vấn dễ hơn. Thì bây giờ cứ suy nghĩ, tôi sẽ cố vấn người khác như thế nào. Rồi khi nào đã thấy rồi, lúc đó áp dụng cho tôi. Cho nên khi Chúa soi sáng chúng ta lùi một chút, thì một cái thái độ căn bản hơn, đừng có dính vào vấn đề quả. Vì nếu chúng ta dính vào vấn đề, chúng ta chủ quan và chúng ta bối rối, không giải quyết được. Lùi một chút. Thứ hai, một thái độ bình tâm. Bình tâm, đây là một cái thái độ rất cần thiết để chúng ta có thể nhận định thanh nghi Chúa. Sở dĩ chúng ta trong những cái xung đột hoặc là trong những cái lúc mà chúng ta bị cảm, tức là vì một tình cảm rất nặng nề trong lòng, rất mạnh ở trong lòng của chúng ta lôi cuốn, chúng ta không có thể quyết định được vì chúng ta không có bình tâm. Thái độ bình tâm là thái độ không có thiên về bên nào cả. Như một cái kim ở trong căn, một kim mà đứng ở giữa, không có thiên về bên nào cả. Đây là căn này đúng bình tâm. Chứ nếu kim đã thiên một bên rồi, nghĩa là chắc chắn tôi không nói chuyện với ông ta. Cái đó là chắc. Xin cha cô bán cho con, nhưng mà miễn là sao, con không nói với ông ta, vì con không nói được. Như vậy thì hết nhận định nghĩ Chúa. Tại sao? Vì kim đang thiên 180 độ như vậy. Lại cha cô bán cho con, nhưng mà bằng mọi giá con không có thể bỏ được. Người yêu này chắc chắn là người yêu của con. Chưa lập gia đình nhưng mà kể như lập gia đình rồi. Bây giờ cha cứ nói đi. Và xin Chúa nói với con, nhưng mà cái đó quyết định rồi. Không được. Vì chúng ta không có bình tâm. Trong một cái xung đột phê này, không nói chuyện với phê kia. Bây giờ xin Chúa cho con biết, cái thái độ của chúng ta khi thiếu bình tâm là thái độ kéo ý Chúa về ý mình, chứ không phải là tình ý Chúa. Chúng ta chỉ muốn kéo ý Chúa, lại Chúa con biết con phải làm gì. Xin Chúa chịu khó cộng tác với con một chút là mọi sự sẽ tốt đẹp. Rồi, tôi đi cầu nguyện, tôi đến nhà thờ, rồi nghe rõ lắm. Chúa đồng ý với con. Chắc không?
Chắc.
Chúa nói với con, lấy. Chúa nói à, con nghe, lấy đi. Anh ta tốt lắm, cô ta rất hiền. Và nếu không có hiền, anh sẽ giúp trở về đạo, hoặc là cô sẽ giúp trở về đạo. Chúa nói rõ. Cho nên về nhà nói là ba má ơi con lấy. Tại sao? Chúa nói. Đấy là những người cuồng tín. Người cuồng tín là như người đã quyết định rồi. Và khi quyết định hỏi Chúa, Chúa gật đầu. Đúng. Lúc đó không có Đức Chúa Cha, không có Đức Thánh Cha, không có giảng mục, không có linh mục. Chẳng có ai có thể thuyết phục nó được. Tại sao? Vì họ nghe Chúa nói mà. Và trong những cái xung đột cộng đoàn, có những người nhanh danh Chúa mà trong đối. Nhanh danh Chúa. Và lúc đó làm sao mà có thể nói chuyện được? Vì họ chắc chắn họ đang làm theo ý Chúa. Cho nên khi chúng ta đang có một cái xung đột, khi chúng ta đang có một cái tình cảm, khi chúng ta đang có một vấn đề, đừng có kết luận vội là đó là ý Chúa. Chúng ta phải xem cái kim của chúng ta bình tâm không. Và chỉ có một cách nào có thể biết được hay không. Khi chúng ta đặt mình trong trường hợp ngược chiều, khi kim đã thiên một bên, chẳng có thể đúng ở giữa được nếu chúng ta không có kéo bên kia. Thành thử ra khi chúng ta nhận định ý Chúa một thái độ rất có ích lợi là chúng ta đi ngược chiều với ý của mình. Nếu là một cái xung đột, bây giờ chúng ta đặt mình ở trong trạng thái cho rằng ý của người đó là ý đúng. Chúa Cha không có đúng, cứ tạm cứ cho rằng ý đó là đúng, nghĩa là tôi đi ngược chiều với ý tôi. Tôi đặt tôi trong trường hợp của người đó và tôi bắt đầu suy luận như người đó 100%. Tạm thời tôi đặt tôi trong trường hợp của linh mục, tôi đặt tôi trong trường hợp của chồng tôi, tôi trường hợp của con cái tôi, tôi đặt tôi trường hợp của ba má tôi và tôi đồng ý. Tôi cha không đồng ý được đó, thiếu bình tâm, cứ tập đi. Khó quá cha ơi. Đúng, cái này nhận định ý Chúa khó thiệt, nhưng mà tốt lắm, để tôi ngược đi ngược chịu. Trong trường hợp tình cảm á, tôi lấy tình cảm của tôi để trên bàn thờ, nói lại Chúa cho con sẵn sàng người này đi tu, con sẵn sàng. Đau quá, làm sao được, xin Chúa đừng kêu nó đi tu. Nhưng mà tạm thời con đặt trên bàn thờ, đặt bỏ đi. Thôi người này lấy người khác, tôi lấy người khác. Rồi nước mắt có thể chảy, nhưng mà tạm thời để tôi bình tâm nó là thôi, bây giờ được rồi. Nếu là ý Chúa con bỏ. Khi chúng ta đang bị một cái xung đột rất là mãnh liệt lôi cuốn chúng ta, hoặc là vì một tình cảm rất là mạnh cuốn ăn sâu vào chúng ta, có lẽ chúng ta chỉ có thể bình tâm trong một thời gian ngắn thôi. Trong khi chúng ta cầu nguyện suốt sáng, có thể có một lúc chúng ta nói, Chúa ơi, con sẵn sàng. Cũng đủ để mà chúng ta nhận định. Vì khi chúng ta bình tâm, mắt của chúng ta sẽ sáng suốt. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy, à bây giờ tôi thấy tôi phải làm gì. Rồi sau chúng ta quyết định theo những cái gì sắp tới. Khi chúng ta bắt đầu thực hiện, có thể hết bình tâm, lúc đó lại mê hoặc là lại tức. Nhưng mà chúng ta theo cái quyết định của mình. Cho nên cái bình tâm có khi chỉ có kéo dài một thời gian ngắn thôi, trong khi quyết định, nhưng mà cũng tạm đủ. Nhưng mà phải xin Chúa ban cho con lòng bình tâm, để con có thể lựa chọn bất cứ cái gì Chúa muốn, chứ không phải là con kéo ý Chúa theo ý con. Hiểu không? Cho nên đây là một cái điểm quan trọng để chúng ta nhận định ý Chúa. Rồi, cái bước thứ ba để mà chúng ta xin Chúa soi sáng còn khó hơn nữa và quan trọng hơn nữa. Vì cái này là kể như là chuẩn bị lòng của mình. Nhưng mà cái bước thứ hai là xin thần lành, xin Chúa soi sáng con. Xin, chúng tôi kêu theo danh từ của Linh Thao. Xin thần chứ không phải là thằng. Thần lành hướng dẫn tôi. Và lúc này tôi phải cắt nghĩa một chút thần lành và thần dữ cho người mới biết. Mà đề tài này cũng có trong cái cao nguyện Linh Thao. Chúng ta phải công nhận cuộc sống của chúng ta khi bắt đầu theo Chúa, chưa theo Chúa thì không thấy rõ. Khi chúng ta bắt đầu theo Chúa, có ngày chúng ta thấy rất là sốt sáng, thấy khỏe trong người, thấy yêu đời, thấy dậy sớm không phải là chuyện khó, thấy học bài thấy dễ, thấy nấu cơm nhiều và ngon và mau nữa. Cái ngày đó chúng ta lái xe cũng giỏi. Rồi đến nhà trường chào hỏi người ta và người ta cũng khen, sao mà anh hôm nay có vẻ vui tính như thế, là có vẻ hôm nay cô duyên dáng thế. Đúng, hôm nay tôi yêu đời. Và chúng ta cảm thấy thương anh em, thương kể cả cô giáo khó tính mà thường thường chúng ta không muốn chào, hôm nay thế lại thương, thấy cô ta cũng đâu có đến nỗi. Thì cô ta cũng hơi nghiêm nhưng mà là cô giáo tốt. Và tới học trò cùng lớp cũng dễ thương. Và chúng ta cái ngày đó nhớ đến Chúa và thấy thương Chúa và thấy đức tin sốt sáng. Đến nhà thờ là tin chắc lắm có Chúa ở trong nhà thờ. Và nếu đi rước lễ thì đúng là rước mình thánh Chúa vào lòng. Và chúng ta sẵn sàng từ bỏ mình đi để mà thương Chúa. Có bao giờ cảm thấy như vậy chưa? Đôi khi có phải không? Đây là do thần lành dồi dào ở trong lòng của mình. Cho nên thần lành bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa với sứ giả của Ngài. Có khi anh chị em đi coi một phim như phim Gandhi. Nếu anh em đã coi phim Gandhi, lúc về thấy yêu đời, thấy thương người ta, thấy lòng của mình nhẹ nhàng, cao thượng. Không biết anh em có coi cái phim đó rất là hay. Cho nên có khi là Chúa, có khi là sứ giả của Chúa mang đến chúng ta thần lành. Có khi chúng ta gặp một người và nói chuyện một hai tiếng, rồi thấy lòng của mình bị nhàn, thấy tha thứ người ta, thấy thông cảm. Cảm ơn người này đã mang bình an cho tôi. Là như đúng một sứ giả của Chúa, đúng là một con của Thiên Chúa. Rồi. Và cái đặc nét của thần lành giúp chúng ta yêu đời, giúp chúng ta tha thứ, giúp chúng ta xây cộng đoàn, giúp chúng ta hàn gắn lại những cái chia rẽ. Cho nên cái thần lành yêu chúng ta thiệt sự và giúp chúng ta xây con người của mình cũng như xây cộng đoàn. Và lối làm việc của thần lành hoạt động như thế nào? Hoạt động một cách thẳng thắn, một cách ngay thẳng, không có lôi cuốn chúng ta, không có điều khiển chúng ta, không chỉ huy chúng ta, chỉ có trình bày sự thật, mời chúng ta chấp nhận sự thật. Cho nên hoạt động trong ánh sáng, ngay thẳng. Có thể nói được là thần lành ngây thơ, đơn sơ lắm. Nói thẳng, nghĩ như vậy thì nghĩ như thế nào, nói như vậy. Cho nên đây là thần lành là thần rất là ưa sự thật và rất là thật sự, thành thật. Rồi. Nhưng mà cũng có thần dữ. Và tất cả chúng ta chắc có một chút ít kinh nghiệm thần dữ ở trong lòng của chúng ta. Thần dữ khác hẳn với thần lành. Thần dữ làm cho chúng ta không có biết giữ sức khỏe của chúng ta. Chúng ta có khi ăn nhiều quá, uống nhiều quá, ngủ ít quá, mất sức khỏe. Và chúng ta chẳng thấy tiếc. Chúng ta cứ phí cuộc sống của chúng ta. Có khi uống rượu, hút xì ke này kia, và chúng ta đang mất cái sức khỏe, làm cho chúng ta bỏ đi học, bỏ bổn phận của mình, làm cho chúng ta gây hấn với gia đình, rồi gây chia rẽ, rồi dần dần chúng ta thấy con người của tôi xuống dốc, mất giá. Và tôi thấy chung quanh tôi á, những cái tổ ấm, những cái cộng đoàn cũng bị chia rẽ, phá phai. Thế nên có cái gì ngược lại với thần lành, có một cái sự phá phai, một cái gì, cái sự tệ hại ở trong đó. Và lối hoạt động của thần dữ mới dễ sợ, không bao giờ nói thẳng, không bao giờ cho chúng ta thấy sự thật. Chúng ta vẫn như mù, chúng ta thấy nửa thật nửa đúng, chúng ta thấy cái đúng và không có thấy cái xấu, cái sai. Cho nên nó giả dối, nó nói láo, nó mơ hồ, nửa đúng nửa sai. Nên là thôi không có sao, như vậy cũng không có chẳng sao đâu, không có thấy sự thật. Cho nên trong này phá phái, phá và hoạt động trong bóng tối, và thích nhiều nhất thần dữ, thích nhiều nhất những cái nửa thật nửa sai, thích lắm. Vì lúc đó chúng ta dễ bị lừa gạt. Trong những cái giai đoạn đầu tiên khi chúng ta còn tốt, có thể thần dữ mời chúng ta xuống và mời chúng ta buông xuôi, và chúng ta mất giá, chúng ta mất khả năng học hành, mất khả năng làm việc, mất khả năng thương yêu, và chúng ta vẫn thấy vui vẻ. Nếu chẳng may một ngày nào đó xuống dốc quá rồi, lúc đó thần dữ bắt nạt chúng ta kinh khủng và làm chúng ta tuyệt vọng, và cũng nói sai, Chúa ghét mình, Chúa phán xét, Chúa đã dọn khóa ngục đời đời cho mình. Cho nên không để chúng ta có một chút tia ánh sáng để chúng ta vươn lên. Bởi vì nguồn gốc của thần dữ, chúng ta phải nhớ điều này, nguồn gốc của thần dữ là ma quỷ, và ma quỷ chẳng thương chúng ta đâu. Ma quỷ là kẻ ghen ghét, kẻ xấu xa 600%. Nó chỉ muốn phá thôi và thích phá. Đấy là cái sở thích của nó, là phá thôi. Cho nên thần dữ chắc chắn không phải là chuyện chơi, chuyện trêu và đùa giỡn, mà thần dữ là một điều có thể đùa giỡn nhưng mà coi chừng. Và chúng ta phải chú trọng, thần dữ có thể phá chúng ta thiệt sự, dù nó hứa bao nhiêu hạnh phúc, hứa bao nhiêu, nhưng mà nó sẽ che lấp, sẽ làm cho mắt của mình mù, không thấy chúng ta đi về đâu. Rồi, cho nên chúng ta đồng ý, chúng ta có khi bị thần dữ lôi cuốn chúng ta. Tất cả chúng ta ít nhiều đều có kinh nghiệm này. Và cái nguy hiểm và cái khó phân biệt là hai thần, hai ảnh hưởng hoạt động nơi chúng ta một cách ngược lại, tùy chúng ta đang sống như thế nào, tùy chúng ta đang buông xuôi hoặc là chúng ta đang vươn lên. Nếu chúng ta đang buông xuôi từ tốt đi đến xấu, từ xấu đến xấu hơn, chúng ta đang buông xuôi. Chẳng hạn tôi đang ghét một người và tôi đang gây chiến tranh lạnh với người đó, tôi không nói với người này. Ở nhà tôi thấy kể như thấy ma, không có thấy vô. Người ta vô từ từ tôi ra, người ta ra từ từ tôi vô. Và tôi quyết định như vậy 2-3 tuần rồi, và tôi không muốn đổi, tức là tôi buông xuôi. Tôi lấy cái tình yêu của tôi, và tôi trong tình yêu đó tôi đã cho tình dục vô, và tôi an phận rồi, không còn căn rứt nữa, lương tâm của tôi an phận rồi, tôi buông xuôi. Thấy không? Là tôi chán đời, tùy vấn đề của mình. Nếu chúng ta buông xuôi, lúc đó thần dữ mừng không? Mừng. Tại sao? Vì tôi đang theo đúng ý của nó là phá. Cho nên nó sẽ làm cho tôi cảm thấy như thế nào? Nếu tôi buông xuôi sẽ làm cho tôi cảm thấy hăng hái, vui vẻ. Thì vui, thần dữ mà vui á, có. Và chán ăn, chán ăn tôi. Cho nên có một cái sự hăng hái. Và đây là tình trạng của một người đang chiến đấu và đang trả thù, và thấy bao nhiêu cái ý kiến rất là hay để mà trả thù, và rất là thích thú. Và có khi đi nhà thờ kể cả cầu nguyện nữa, lời Chúa xin cho con thành công cái vụ này, là chắc chắn vụ này mà thành công là có kết quả rồi. Và đến nhà thờ rồi nghĩ ra thêm một lá thư, rồi nghĩ ra về phải làm cái gì, và nó là Chúa nói mà. Và đi rước lễ là Chúa, con rước lễ xin cho giúp con thành công cái vụ này nhá, phải dạy nó một bài học mà. Cho nên thấy vui và thấy chán an, thấy vui và thấy hăng hái. Và có khi thế một ngày, một tuần, một tháng có thể tiếp tục như vậy. Hoặc là về tình yêu cũng vậy. Thấy vui vẻ, trời tôi chưa bao giờ vui như bây giờ. Thì vui, quá là vui. Cho tuổi trẻ vui thiệt, không ngờ là vui thế. Và cứ bày ra chuyện bậy bạ này đến chuyện bậy bạ khác, càng ngày càng bậy bạ. Và thấy thích thú lắm. Cho nên lúc đó tôi đang buông xuôi. Lúc đó thành lành làm gì? Thành lành buồn lắm. Thành lành với người này không đồng ý chút gì hết. Vì nó đang mất giá mà. Nó đang mất sức khỏe. Nó đang phá phái. Nó đang mất cái tư cách của mình. Cho nên nó đang chết dần. Cho nên thành lành nói là đi về. Đi về. Nhưng mà thành lành làm việc trong ánh sáng và ngay thẳng. Thành lành không có nói to, không có bắt buộc, không có xuyên tạc. Muốn nghe thành lành phải nghe thành lành rì tai. Có người cái ngày mà sắp sửa đi căn phòng, quyết định không đi căn phòng. Tự nhiên ngày đó có nhiều việc lắm, kêu điện thoại anh trưởng nhóm, anh ơi em không đi căn phòng. Và anh ở trong thành phố đó biết lắm, tàn dữ rồi. Nên là không có tàn dữ gì hết, tôi không đi. Rồi 4 giờ anh đón em nhé. Không, anh đừng có đón em nhé. Không có đi, chắc chắn không đi. Nhiều việc lắm, cuối tuần này rất là quan trọng. Và có bà con đến thăm gia đình nữa. Cho nên không đi được. Nhưng mà 4 giờ anh ta đón. Rồi ép và lên xe. Vì anh ta tốt lắm, em tốt lắm. Lên xe. Rồi cái đêm tâm sự chia sẻ với chúng ta. Lúc mà quyết định không đi căn phòng thì cái tiếng nói rất là to lớn. Và bày ra đủ thứ chuyện phải làm cuối tuần đó. Đủ thứ chuyện, từ học hành đến thăm bà con. Nghe là cuối tuần đó quan trọng lắm. Nhưng mà anh công nhàn có một tiếng nói nhiều xíu, nói nên đi, đừng có dại dột ở nhà. Và anh ta công nhàn là cái tiếng đó nhiều xíu. Và nếu mình không muốn nghe, chẳng nghe được. Nhưng mà thằng lành nói, có một cái sự căn rứt ở trong đó. Dại dột, ở nhà không có vui đâu. Quý tuần gì có một năm thì có 50 mấy quý tuần mà. Một quý tuần dành cho căn phòng là tốt lắm. Cho nên có khi ở trong cái vui vẻ này, trong cái sự chán nản này, cái sự căn rứt là một cái rứt âm thầm. Và chúng ta không muốn nghe, cứ mỗi nhạc hoài, cứ chuyện này chuyện kia, vì không muốn đối diện với cái chính mình. Sợ nghe cái tiếng đó nói là sai, không nên làm. Nếu chúng ta vươn lên từ tội ra thoát tội, đang lên chưa hết tội nhưng mà đang lên, hoặc là từ cái tốt đi lên tốt hơn, đang vươn lên, lúc đó hai thần sẽ ngược chiều. Bởi vì chúng ta đang sống khác cái khác rồi. Lúc đó thần dữ sẽ làm gì? Căn rứt, gây hoang mang, gây khiếp đảm, rồi cố làm sao mà tôi nặng lòng. Sẽ nói là mài mà thưa Chúa à, mày thuộc về tao mà không đòi nào có thể theo Chúa được. Mày muốn đi tu à? Trẻ như vậy và bây giờ cứ đọc kinh hoài như vậy là tiêu rồi, hết vui rồi. Nghe là theo Chúa không được đâu. Nghe là theo tao vui hơn mà. Ở trong nhà Chúa toàn là mấy cha mấy sư, cứ vào phòng hoài. Một ngày dù ba lễ, có người nói là một ngày phải dù ba lễ mới được mà. Không được đâu. Bây giờ cứ khoảng đã một chút, chơi đã một vài năm rồi sao mới theo Chúa đi. Nghe là cứ căn rứt làm sao mà người này bỏ cuộc trở về. Nhưng mà nó, vì nó giả dối không có nói thẳng. Nó không nói là bỏ Chúa đi. Nó nói là thôi nghỉ một chút đi, Chúa nhân từ mà, đâu có gì vội thế. Cứ từ từ, bây giờ đi chơi thêm một tuần đi, rồi sau đó sẽ tính sao. Nó giả dối, nó không có nói thẳng. Trong khi thành lành sẽ nói gì với người này? Ban bình an, khuyến khích, nói là tiếp tục đi con, làm như vậy là đúng. Cứ tiếp tục xây cuộc sống của mình, xây cộng đoàn. Rồi cứ nói thẳng với người ta, xin người ta giúp. Thành từ ra hai thần ảnh hưởng chúng ta một cách ngược lại tùy theo chúng ta đang đi về đâu. Và lúc mà chúng ta đang nhận định ý Chúa, điều tối quan trọng là chúng ta có thể nhận định chúng ta đang vươn xuôi hoặc là chúng ta đang vươn lên. bởi vì hai thần sẽ ảnh hưởng chúng ta một cách ngược lại, tùy theo chúng ta đang vươn lên hoặc là đang buông xuôi. Chẳng hạn, có một tu sĩ, tôi kể chuyện ở ngoài, một tu sĩ rất là tốt, mà muốn về nhà vì cho rằng không còn kêu gọi, đang bị thử thách, nên là tôi không còn kêu gọi, tôi phải về nhà. Tôi thấy đời song tu không có thích hợp với tôi thấy tôi không xứng đáng, tôi muốn về. Bây giờ muốn nhận định ý Chúa, cái nhận xét đầu tiên của tu sĩ phải làm gì? Tôi đang làm gì? Và nếu tu sĩ này có thể kết luận được là tôi đang vươn lên, tôi làm đủ bổn phận của tôi nghèo, tôi trong sạch, tôi đã có làm gì sai, cho nên theo lối tôi sống, theo luật dòng và luật tin Chúa, tôi đang vươn lên. Như vậy cái bối rối của tôi của ai? Nếu tôi vươn lên, cái bối rối là do ai mang đến tôi? Tôi đang vươn lên mà, vươn lên làm cho tôi vui vẻ mà. Cái bối rối là tần dữ, đừng có đổi, đừng có đi về nhà, đừng có đi về. Cho nên cái bối rối của tôi không phải là do tàn lành, mà cái bối rối là do tàn dữ. Cho nên tôi không theo được, tôi muốn xin tàn lành ảnh hưởng tôi không có về. Tại sao? Vì cái trở về của tôi không phải là do thần lành. Nhưng mà ngược lại, chẳng hạn một người mà đang sống trong tội lỗi, đang sống buông xuôi, okay? Đang buông xuôi và cảm thấy bối rối, thấy tôi khó chịu, tôi chịu không nổi, ngủ không được và tôi thấy bối rối lắm. Cái bối rối là của ai? Của thần lành. Nên thay đổi không? Nên thay đổi. Bây giờ tôi phải làm cái gì để mà thay đổi lối sống của tôi phải ngưng, trở về. Cho nên lúc đó cái bối rối đó là thần lành, cho nên xin thần lành ảnh hưởng tôi phải nghe cái bối rối. Trường hợp khó hơn, trường hợp này xin lắng tai nghe. Tôi với bạn gái của tôi đang có những cái yếu đuối từ một năm nay, cho nên như một thói quen rồi. Và thế không có gì, cho nên tôi cứ thứ bảy này kia đi đây đi đó, và có những cái chuyện rất là hấp dẫn xảy ra giữa hai người chúng tôi và chẳng thấy có tội gì cả. Cho nên tôi đi khám phòng và người ta cứ nói là có tội, tôi sợ quá. Nhưng mà tôi chẳng thấy có tội, tôi thấy vui lắm. Nếu tôi đang như vậy và tôi chẳng thấy có tội, tôi đang bị ảnh hưởng nào? Tàn dữ. Thế là cái nguy hiểm ở chỗ đó. Tôi đang bị tàn dữ. Cho nên bây giờ tôi phải làm gì? Tôi phải nghe một cái tiếng khác ở trong tôi. Và tôi phải xin Chúa đổi thay thần của tôi, cái tâm trạng của tôi mới được. Bởi vì nếu chúng ta, và cái này xin nghe cẩn thận vì cái này là hơi khó, và khi áp dụng thì phải cẩn thận một chút. Nếu chúng ta chỉ nói với con của mình, con cháu của mình, với bạn của mình, đừng có làm như vậy, và chúng ta đe dọa, bao lâu chưa đổi thần sẽ không có kết quả. Và chính chúng ta có khi ép mình không có sa ngã, mà nói là thôi tôi sợ quá vì người ta nói có hỏa ngục, và biết đâu có hỏa ngục, và người ta cứ nói là biết đâu tôi chết yếu hôm nay, đêm nay tự nhiên tim của tôi ngưng chết xuống hỏa ngục lập tức, cho nên là Chúa dù tôi muốn gặp nàng nhiều quá nhưng mà con không dám. Nhưng mà ở nhà tư tưởng của tôi chùi ui vui rồi lắm, vậy có tội. Nhưng mà nếu cha cấm thì chúng con cố gắng bao lâu? 1-2 tuần, sau đó nó là thôi các cha đâu có biết gì đâu, chịu không nổi, hoặc là chúng tôi khác, rồi sau đó có khi buông xuôi còn hơn nữa. Cho nên bao lâu mà một người chẳng thấy có tội và thấy vui vẻ, chỉ có luật cấm nhưng mà tôi chẳng thấy có tội, tôi phải công nhận tôi có một vấn đề còn sâu hơn nữa cái tội. Tôi đang bị tàn dữ ảnh hưởng tôi từ có lẽ từ lâu rồi, cho nên tôi phải xin Chúa ban cho tôi thần lành để tôi ghét tội lỗi và tôi ưa thích đời sống trong sạch. Đây là lý do tại sao khi giảng về đức trong sạch với tuổi trẻ, thường thường tôi kết luận, xin tất cả chúng ta, người tuổi trẻ và tất cả chúng ta, xin Chúa ban cho chúng ta lòng ưa thích đức trong sạch. Ưa thích chứ không phải là thấy đức trong sạch là gánh nặng. Chúng ta thèm nhảy qua hàng rào ăn cỏ xanh bên kia, nhưng mà không dám, sợ cái hàng rào có điện. Rồi khi chúng ta nhảy xuống hàng rào chúng ta bị trúng điện, nhưng mà thèm quá vì thấy cái xanh bên kia, cái cỏ xanh quá, hỏng. Xin Chúa cho con ưa thích đức trong sạch, vì lúc đó mới có thể nói được tôi đang thần lành ảnh hưởng tôi. Có lẽ tôi sa ngã vì tôi yếu đuối, nhưng mà lòng của tôi rất là mến phục đức trong sạch. Và có người ở trong phòng này có thể làm chứng cho điều này. Khi Chúa ban cho chúng ta ánh sáng để chúng ta hiểu và mến đức trong sạch, lúc đó chúng ta theo Chúa dễ hơn nhiều, vẫn bị cám dỗ, nhưng mà chúng ta đang được thần lành ảnh hưởng. Và bao nhiêu chuyện xảy ra giữa con cái với cha mẹ, và bao nhiêu cái hiểu lầm về cái đời sống tình bạn tình yêu là do cái thần ở trong con cái chưa là thần lành. Và có khi chính cha mẹ cũng không có hiểu điều này và cứ mang luật mà thôi, và chẳng có ích lợi nhiều đâu. Chỉ có thể có ích lợi đến một mức nào đó thôi, nhưng mà không có thể luyện tập tuổi trẻ bằng luật mà thôi. Phải cho tuổi trẻ thấy vui vẻ trong nhà Chúa, vui vẻ trong gia đình và vui vẻ trong đời sống đạo đức. Cho nên nếu chúng ta muốn tìm ánh sáng của Chúa, xin thần lành hướng dẫn tôi. Bởi vì dù tôi phạm tội, nếu thần lành hướng dẫn của tôi, thần lành sẽ chỉ cho tôi lối thoát. Mà nếu tôi đang vươn lên, tôi không muốn thần giữ lừa gạt tôi, mà tôi muốn thần lành hướng dẫn tôi. Cho nên đây là một điều quan trọng. Và những người mà muốn biết nhiều hơn về thần lành thì có thể có những bài khác nói chi tiết hơn về các thần. Chứ ở đây chỉ cần nhắc qua loa như vậy thôi, để chúng ta biết trong cái phần xin Chúa soi sáng chúng ta, chúng ta cũng phải, có khi phải, đối với vấn đề hơi lớn, chúng ta có thể mất 1, 2, 3, 4 tuần, có khi 1 tháng mới có thể nói được cái giai đoạn này đã được hoàn tất đầy đủ. Tôi bình tâm, tôi có thần lành trong tôi, và bây giờ tôi đang tìm gì? Tôi bắt đầu tìm hiểu vấn đề. Cái giai đoạn này cũng rất là quan trọng. Người công giáo không có thể lấy cớ chúng ta tin nơi Chúa quan phòng để chúng ta làm biếng, không chịu học. Chúng ta phải học. Những cái vấn đề thuộc về sinh lý, những cái vấn đề thuộc về đời sống tự nhiên, chúng ta phải học nguyên do tự nhiên. Về vấn đề sinh sản, điều hòa sinh sản, chúng ta phải hỏi các bác sĩ, xin bác sĩ cho con biết một số nguyên tắc về thuốc, về tôi, về đời sống sinh sản, xin cho tôi biết. Chứ không có thể nói được trời sinh voi, trời sinh cỏ, vì cái đó đúng, nhưng mà trời đã sinh voi, nghĩa là sinh cả thiên nhiên và có thiên nhiên theo luật. Cho nên phải tìm hiểu luật, luật tự nhiên, luật thiên nhiên. Và chúng ta phải đến gặp linh mục và nói xin cha cắt nghĩa cho con nguyên tắc của giáo hội, tìm hiểu, xin cha mở mắt cho con để con biết nguyên tắc giáo hội chủ trương cái gì về hạnh phúc gia đình. Vì nghe nhiều người nói quá, nhưng mà con muốn hỏi chính giáo hội chứ không phải là các tờ báo. Rồi xin cha cho con một chút tài liệu để con đọc. Cái vấn đề điều hòa sinh sản không phải là một vấn đề một tuần, một quý tuần, nửa tiếng nào hỏi trong tòa giải tội, là một cái gì mà phải bắt đầu nghiên cứu từ lúc sắp sửa lập gia đình. Chúng ta phải có chịu trách nhiệm, chúng tôi muốn điều hòa con cái như thế nào. Và đây là một điều rất đẹp. Tôi là một con trai, trong vòng 3-4 năm tôi sẽ, hoặc là trong vòng 2-3 năm tôi sẽ là một người cha. Và tôi muốn biết con cái sẽ đóng vai trò trong gia đình của tôi. Vì con cái chắc chắn là tiêu chuẩn để chúng ta biết gia đình như thế nào. Cho nên phải tìm hiểu, và phải tìm hiểu sự kiện của y khoa cũng như sự kiện về luân lý, sự kiện về Chúa, để chúng ta mở mắt, để chúng ta hiểu. Để trước khi chúng ta lập gia đình, chúng ta không đi coi bói để mà xem tuổi của anh ta có hợp với tuổi của tôi. Và nếu không có hợp là tôi xin lỗi anh, dễ thương lắm, nhưng mà không hợp tuổi rồi thôi. Cái đó không phải là nghiên cứu. Con đã tìm hiểu rồi, cha nói tìm hiểu khoa học chứ không phải là tìm hiểu mê tín dị đoan. Chúng ta phải tìm hiểu. Và tìm hiểu không phải là trên căn bản tội. Tôi cha lấy người không có đạo có tội không? Và cái đó trên nguyên tắc không có tội. Nhưng mà đây là một cái tiêu chuẩn tối thiểu. Lấy một người đã có vợ rồi có tội không? Có. Nếu đã có thì cái đó không được. Nhưng mà lấy một người không có đạo có tội không? Như vậy con lấy được, cái đó là chuyện khác. Cho nên đừng có tìm hiểu trên căn bản có tội không có tội mà thôi, mà chúng ta tìm hiểu anh này là ai, và anh này tin cái gì, anh này sẽ là một người trọng như thế nào, chị này sẽ là một người mẹ như thế nào. Vì tôi đã thấy một số người anh thì có đạo, rồi chị thì rửa tội đàng hoàng, cho nên làm tất cả thủ tục để đẹp lòng gia đình. Nhưng mà chị không có đạo tin gì hết. Và tôi gặp các cháu bây giờ 13, 14 tuổi chẳng biết đọc kinh gì cả. Và tôi hỏi với anh lớn, anh nói là thưa cha con không có tí giỏ, con thích computer quá, chẳng có đức tin gì hết. Rồi tôi hỏi cô kế tiếp 14 tuổi, còn cô, có bao giờ ai nói về đạo với con không? Thưa cha có, ai? Ông nội. Phải đến ông nội thỉnh thoảng đến thăm mới khỏi thắc mắc về đạo. Chứ ba không có lo, má đã có biết gì đâu. Nhà đủ tiền nghi rất là sống đầy đủ, nhưng mà chẳng có đạo gì. Thì bây giờ tôi muốn lấy một người như vậy, một người có thể đã rửa tội như vậy, nhưng mà chẳng có đức tin gì hết. Tìm hiểu. Tôi muốn biết người này làm sao, làm sao, làm sao. Tìm hiểu. Phải mở mắt. Có một cô nói với tôi đã có ba bộ rồi, và mỗi anh đều là người không có thương thiệt sự, muốn lợi dụng thôi. Và cô ta trách Chúa, nói là Chúa không thương con, Chúa không có giúp con. Tôi nói là con có rút bài học chưa? Ba bộ rồi mà. Tôi cha con khắn rồi. Mỗi lần con có bộ con khắn với Đức Mẹ, rồi sau đó Đức Mẹ không chẳng thương gì hết, các anh lợi dụng con thôi. Ba rồi, một thì tôi hiểu được, nhưng mà hai rồi ba, rút bài học chứ, phải tìm hiểu tôi, tìm hiểu con trai, tìm hiểu người ta tới với tôi với ẩn ý nào, với hảo ý nào, rút bài học. Rồi. Cho nên đừng có suy luận theo quan niệm tội mà không có tội, đừng có kết luận vội, đây là một vấn đề nữa. Có khi chúng ta không chịu tìm hiểu, chúng ta có một hai khái niệm rồi quyết vội. Lỗi tại anh, lỗi tại bà. Anh này tốt, anh này đi lễ mà, anh này ngoan, anh này không có hút thuốc, không có uống rượu là tốt rồi. Được, đồng ý, một con trai không có hút thuốc, không có uống rượu tốt, nhưng mà không phải là tiêu chuẩn cuối cùng. Có khi có những cái khác nữa. Cho nên tôi thấy có một số người ở trong nhiều người trong xã hội chúng ta không chịu tìm hiểu. Cứ đọc bài báo Việt Nam sẽ thấy chúng ta thiếu bài nghiên cứu, không có thiếu bài xác định tùm lum tà la, lỗi qua người này, lỗi qua người kia. Chúng ta thiếu bài nghiên cứu. Chúng ta hơi chủ quan ở chỗ chúng ta phán xét quá vội, ai có lý, ai không có lý. Anh có gặp anh ta không? Chưa, không cần, con biết rồi. Như vậy làm sao mà biết được? Có những cái kinh nghiệm ở Việt Nam trước khi Cộng sản tới rồi, sau Cộng sản, nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu thì chúng ta sẽ có một khôn ngoan lớn hơn, và ở hải ngoại chúng ta sẽ khá hơn. Ở Việt Nam những ngày sống với Cộng sản, cái bài học đầu tiên của Cộng sản là cái gì? Tìm hiểu những tệ đoan của xã hội cũ. Và ít nhiều chúng ta học. Mấy tháng đó tôi thấy chúng ta học nhiều. Chúng ta bắt đầu kiểm thảo chế độ cũ, và thấy có nhiều cái họ có lý. Cái mệt là không cho chúng ta kiểm thảo họ, nhưng mà ít nhất họ mời chúng ta kiểm thảo xã hội cũ, và lúc đó có người thay đổi. Nhưng mà chúng ta ở hải ngoại kết luận tại vì Mỹ, tại vì Cộng sản, chấm xuống hàng chúng ta đi ngủ.
Ha,
cũng tại vì chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ khôn ngoan hơn nếu chúng ta tìm hiểu. Tìm hiểu về mình, tìm hiểu về người ta. Mà nếu chúng ta tìm hiểu nguyên nhân, chúng ta sẽ thấy chúng ta thông cảm hơn, không có độc đoán. Về cái tìm hiểu, tôi xin xác định với anh chị em, và tôi không sợ, vì tôi cũng nghiên cứu và tôi thấy tác giả còn giỏi hơn tôi cũng nói như vậy. Mọi sự xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đều có nguyên do, chứ không phải là Chúa quyết định. Có nguyên do. Các bộ lạc ở trong rừng cho rằng nếu trời mưa là vì thần mưa đang ưa chúng ta cho nước mưa, và nếu không có mưa là thần khác đang giận chúng ta không có cho chúng ta có mưa. Bây giờ chúng ta biết mưa không có mưa có nguyên do, nhưng mà chúng ta vẫn còn mê tín dị đoan về chuyện khác. Tôi đau, Chúa cho tôi đau, chứ cứ đi bác sĩ sẽ khám bệnh sẽ thấy nguyên do. Như vậy không phải là Chúa cho, không, có nguyên do, nếu uống thuốc đúng hết đau. Vậy à?
Đúng.
Con của tôi hư, Chúa cho con một con hư, không, cứ học sư phạm và sẽ thấy con của tôi hư có lý do. Hoặc là con có lý do, có nguyên do, có nhiều khoa học về vạn vật, khoa học tâm lý, khoa học giáo dục, khoa học y khoa, cứ học. Không có thể học hết nhưng mà cố gắng hiểu một chút. Hiểu nguyên do. Rồi, thì khi chúng ta tìm hiểu như vậy, chúng ta sẽ thấy chúng ta sắp sửa hết ý kiến rồi.
Tốt, chúng ta bớt độc đoán.
Vì chúng ta thấy mỗi người là một thế giới. Và có thể một cái kết luận của bài này, khi chúng ta nhận định ta nghi Chúa, chúng ta nhận định một cách mềm dẻo hơn. Tôi biết tôi phải quyết định, tôi biết tôi phải có một cái lối đi, nhưng mà đồng thời tôi cũng hiểu lối khác. Tôi hiểu cũng có lý, tôi hiểu cũng có lối khác, nhưng mà bây giờ tôi sẽ quyết định như vậy. Tôi phải điều hòa sinh sản. Tôi biết lối tôi quyết định không phải là lối duy nhất và tuyệt vời, nhưng mà trong tình trạng này tôi phải quyết định, vì không quyết định cũng là quyết định. Cho nên tôi phải quyết định, và tôi thấy với ánh sáng hiện tại, tôi phải quyết định như vậy. Ok, sắp sửa xong rồi, cứ một chút chút, họ để rồi, ngày cuối cùng mà. Cho nên tìm hiểu, đây là một điều rất là quan trọng, và chúng ta phải biết để dành thời giờ để chúng ta tìm hiểu. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến xác định. Mà xác định sẽ bắt đầu từ trước rồi. Xác định là cái gì? Xác định là tôi thấy một hướng đi. Trong tất cả những gì mà tôi đang tìm hiểu, dần dần tôi thấy một hướng đi. Đây là do ý Chúa. Và anh em bây giờ hiểu rồi, ý của Chúa không phải là một ý mạnh như gió, dễ sợ như động đất, rõ ràng như một cái lá thư viết bằng tiếng Việt Nam. Chúa không có quyết định. Chúa để chúng ta tự do. Và nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ bớt nhiều cái băn khoăn. Chúng ta muốn đi tu, Chúa không nói, con đi tu. Hả? Chúa không nói. Muốn lấy ai, Chúa không nói, lấy cô Hương. Hả? Đâu còn là như vậy. Chúng ta vẫn thấy và cảm thấy tôi tự do, muốn lấy ai thì lấy, muốn đi tu thì đi. Chúa nói cái gì? Chúa cho một ánh sáng, Chúa cho một bình an, Chúa cho một sức đi. Chúa nói âm thầm cho tôi thấy, khi tôi bình tâm rồi, khi tôi có một thay đổi căn bản, khi tôi đã tìm hiểu, dần dần tôi thấy một hướng đi có vẻ nhiều ánh sáng hơn. Và khi tôi viết thư cho người này, khi tôi nói với cha mẹ, tôi thấy có một cái gì vui vui trong tôi, có một cái bình an trong tôi, có một cái sức trong tôi. Và đây là ảnh hưởng của Chúa. Và bao lâu mà không có cái ánh sáng đó, tôi không có quyết định. Vì tôi biết tôi chỉ muốn làm việc với ánh sáng của Chúa. Một ánh sáng mà vẫn tôn trọng quyền tự do của tôi, nhưng mà là cái linh hồn của quyền tự do của tôi. Chúng ta nhiều khi quyết định đúng, nhưng mà bởi vì không có Chúa trong quyết định của mình, kết quả lại không đúng. Chúng ta rể con cái đúng, nhưng mà cái lối rể không có Chúa, thì con cái phản đối. Trong khi nếu chúng ta rầy và chúng ta đã cầu nguyện cái lối rầy, có cái gì ấm cúng ở trong đó, có một cái tình thương làm cho con nhận hết và xin lỗi, có khi khóc nói là con, má ơi, con không có muốn như vậy, má tha con, tha rồi. Vì Chúa làm cho chúng ta xây, làm cho chúng ta thành công. Cho nên khi chúng ta quyết định lập gia đình, đi tu, hòa giải, làm việc này, làm việc kia, ánh sáng của Chúa và ý của Chúa là một cái sức sống, là một ánh sáng chỉ cho tôi lối làm trong cái quyền tự do của tôi. Đây là cái mầu nhiệm anh em phải tìm hiểu. Chúa không bao giờ lấy quyền tự do của mình, nhưng mà Chúa ở với chúng ta, là linh hồn của chúng ta, là sức sống của chúng ta. Như vậy chúng ta có thể nói được, không phải là mọi sự do Chúa quyết định, mọi sự do Chúa với tôi quyết định, nhất là tôi quyết định, nhưng mà tôi làm theo ý Chúa. Tôi cố gắng làm theo ý Chúa, và tôi biết Chúa tôn trọng quyền tự do của tôi. Và khi chúng ta như vậy, dần dần chúng ta là người con trưởng thành hơn ở trong giáo hội. Và khi chúng ta đọc kinh lạy Cha, chúng ta hiểu rõ hơn, lạy Cha chúng con, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta hiểu rõ hơn thế nào làm theo ý Chúa trên trời trong mọi sự.
Chưa.